Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết là một ca khúc của Thiên Kiều Giang, Bạn hỡi hãy sống, do tác giả trình bày.
Trong con tim ta là niềm thương đau lo âu, hay niềm hân hoan vui sướng ngập tràn. Trong con tim ta là nhiều ưu tư than van, hay đang rộn ràng tiếng thanh ca. Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao tuyệt vọng, sao cay đắng trong lòng? Trong con tim ta là đêm âm u mưa rơi, hay ngày nắng ấm hoa lá thơm tươi. Trong con tim ta là mùa đông có buốt xa, hay đang là mùa xuân ngát xanh? Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao bồi hồi, sao ưu phiền lo dối? Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh khiết, sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa, đem sức sống mới sớm chiếm mọi nhà. Bạn ơi hãy sống, sống chung Chúa không rời xa. Giêsu được dựng nên trong Giêsu, anh người dân mới do Chúa đổi thay. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, qua hết rồi quá khứ đã phai. Giờ đây ta sống phục sinh như Chúa đã sống lại. Giờ đây cuộc đời mang sức sống của Ngài. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, tâm tình khiêm nhu như Chúa Giêsu. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, sống quên mình như Chúa Giêsu. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh khiết, như chính Ngài. Hãy mang hình Ngài trong tâm hồn ta mãi. Bạn sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa, đem sức sống mới giữ chiếm mọi nhà. Bạn ơi hãy sống, sống chung Chúa không rời xa. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh thiên yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa, đem sức sống mới sáng chiếm mọi nhà. Bạn ơi hãy sống, sống chung Chúa không rời xa.
Niềm hy vọng trong cựu ước. Cựu ước có rất nhiều lời hứa và hy vọng về một ngày nào đó, các dân tộc trên thế gian sẽ đến thờ phượng Ngài. Những lời hứa này tạo thành nền tảng rõ ràng của khải tượng truyền giáo trong tân ước. Các dân trên đất sẽ được phước. Nền tảng của khải tượng truyền giáo trong tân ước là lời hứa Đức Chúa Trời đã lập với Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 đến câu thứ 3. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi. Và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Lời hứa ban phước cho các chi tộc trên đất này được lặp lại trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 18, đoạn 22 câu 18, đoạn 26 câu thứ 4 và đoạn 28 câu 14. Trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu thứ 3 và 28 câu 4, cụm từ tiếng Hebrew chỉ về các chi tộc được dịch sang tiếng Hy Lạp là Pasai hay Philai, có thể và luôn nhỏ hơn một bộ tộc. Ví dụ khi A-can phạm tội, dân Israel bị khám xét thu hẹp dần, trước hết trong từng chi phái, sau đó họ hàng, rồi đến từng nhà, Giô-suê đoạn 7 câu 14. Vì thế, phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho Abraham rõ ràng đến từng những nhóm người nhỏ nhất. Chúng ta cần định nghĩa chính xác những nhóm này để biết được ảnh hưởng của lời hứa này. Ba phần lặp lại khác về lời hứa cho Abraham trong Sáng Thế Ký sử dụng cụm từ tất cả các dân tộc, tiếng Hebrew Kol Goyer. Bản 70 dịch bằng cùng một cụm từ Pentateuch Antenor. Trong mỗi trường hợp, Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 18, đoạn 22 câu 18, đoạn 26 câu thứ 4, điều này một lần nữa nhấn mạnh rằng cụm từ Pentateuch Antenor trong bối cảnh truyền giáo chỉ về những dân tộc hơn là các dân ngoại. Tân ước rõ ràng trích dẫn lời hứa dành riêng cho Abraham này hai lần. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 25, Phi-e-rơ nói với đám đông người Do Thái: Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta. Khi Ngài phán cùng Abraham rằng các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước, cụm từ tiếng Hy Lạp trong công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 25, các dân thiên hạ. Đây là cách dịch độc lập của Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3, khác với cả bản 70 và cách Phaolô giải thích trong Galati đoạn 3 câu 8. Nhưng bằng cách lựa chọn một từ ngữ khác chỉ về các dân, tác giả chứng thực rằng trong hội thánh đầu tiên, lời hứa này được hiểu chỉ về các dân, không phải các dân ngoại. Có thể là nhóm nhỏ của một bộ tộc hoặc thông thường hơn là một chi phái hay họ tộc. Phần trích dẫn khác trong Tân Ước về lời hứa dành cho Abraham nằm trong Galati đoạn 3 câu 6 đến câu thứ 8. Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Thật thú vị, tất cả các bản dịch tiếng Anh chuyển tải từ ngữ Eternal này rất khác biệt bằng hai cách sử dụng trong câu 8. Trường hợp thứ nhất dân ngoại và trường hợp thứ hai là các dân. Chúng ta có thể cố cho rằng việc Phaolô sử dụng lời hứa này để ủng hộ sự xưng công bình của dân ngoại, nghĩa là ông không đề cập đến muôn dân, bởi vì đây là những cá nhân được xưng công bình. Nhưng lời kết luận này không cần thiết. Có khả năng Phaolô công nhận ý nghĩa trong cựu ước về cụm từ Pentateuch Eternal. Trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 18, phần đối chiếu liên quan nhất trong cựu ước và rút ra kết luận cần đề cập đến các dân ngoại. Vì thế, các bản tiếng Anh đúng khi giữ nguyên hai ý nghĩa này trong hai cách sử dụng từ Eternal trong Galati đoạn 3 câu 8. Việc Phaolô sử dụng lời hứa này cảnh báo chúng ta không gồm tóm tất cả thành các dân mà quên rằng phước hạnh của Abraham thật sự dành cho những cá nhân. Điều chúng ta có thể kết luận từ việc diễn đạt Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3 và cách sử dụng trong Tân Ước, mục đích của Đức Chúa Trời cho nhân loại là đem phước hạnh của Abraham, tức sự cứu rỗi bởi Chúa Giê-xu, con cháu Abraham, cho tất cả mọi nhóm dân tộc trên thế giới. Điều này đã xảy ra khi những người trong mỗi nhóm đặt lòng tin nơi Đấng Christ và trở nên con cháu của Abraham, Galati đoạn 3 câu 7, và người kế tự lời hứa, Galati đoạn 3 câu 29. Sự kiện cứu rỗi dành cho mỗi cá nhân tin nhận Đấng Christ sẽ diễn ra giữa tất cả các dân, quy mô và thành phần của các dân hoặc nhóm dân tộc được nói đến trong lời hứa này và cách sử dụng của Tân Ước không chính xác. Nhưng những từ ngữ này hoàn toàn chỉ về những nhóm nhỏ, bởi vì việc nói đến các chi tộc trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 18 đối chiếu Galati đoạn 3 câu 8 là một lời nhắc lại các dân tộc trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu thứ 3. Số lượng người ít ỏi nhìn thấy hy vọng trong cựu ước được nhắc lại bằng cụm từ họ hàng muôn dân trong Thi Thiên thứ 22 câu 27, thứ 21 câu 28 bản 70 và 96 câu 7, thứ 95 câu 7 bản 70. Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Các họ hàng muôn dân sẽ thờ lại trước mặt Ngài vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va. Ngài cai trị trên muôn dân. Thi Thiên thứ 22 câu 27 đến 28. Cụm từ các họ hàng muôn dân. Vì thế, hy vọng được xem thấy không chỉ muôn dân sẽ đáp ứng lẽ thật và thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng đó là những nhóm người nhỏ hơn các họ hàng muôn dân. Họ hàng ở đây không chuyển tải ý nghĩa gia đình hiểu theo nghĩa thuần túy chỉ có cha mẹ và các con, nhưng giống như chi tộc. Điều này được nhắc lại khi chúng ta xem xét niềm hy vọng được diễn tả trong Khải Huyền đoạn 5 câu 9, khi những người thờ phượng được chuộc không chỉ từ mọi dân tộc nhưng cũng từ mỗi chi tộc. Niềm hy vọng của muôn dân. Một trong những cách tốt nhất để phân biệt phạm vi đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu và các sứ đồ thực thi là đặt chính mình vào bối cảnh hy vọng họ đã nhận được khi đọc Kinh Thánh Cựu Ước. Một khía cạnh vượt trội của hy vọng này là niềm khao khát mong đợi lẽ thật của Đức Chúa Trời được đem đến trong tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Và những dân tộc này sẽ đến và thờ lại Đức Chúa Trời chân thật. Niềm hy vọng này được diễn tả trong thuật ngữ muôn dân, được lặp đi lặp lại nhiều lần. Dân tộc, quốc gia, bộ tộc, họ tộc, vân vân. Bên dưới là một ví dụ từ Thi Thiên và Esai về niềm hy vọng chuẩn bị cho đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu. Những phần Kinh Thánh này rơi vào bốn thể loại kêu gọi, lời hứa, cầu nguyện và dự định. Hãy rao truyền vinh hiển Ngài giữa muôn dân. Thể loại đầu tiên diễn tả niềm hy vọng của các dân tộc, bao gồm nhiều lời kêu gọi ngợi khen và rao truyền vinh hiển Đức Chúa Trời giữa các dân và bởi các dân. Khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng ngự tại Si-ôn, hãy báo cáo giữa các dân công việc tối cao của Ngài. Thi Thiên thứ 9 câu 11. Hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. Thi Thiên thứ 47 câu 1. Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài. Thi Thiên 66 câu 8. Hãy thuộc sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Thi Thiên 96 câu 3. Hỡi các họ hàng của muôn dân, khá tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va. Hãy nói giữa các nước rằng Đức Giê-hô-va cai trị, thế gian cũng được lập vững bền, không thế rúng động. Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà xét đoán các dân. Thi Thiên thứ 96 câu 7 câu 10. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài, khát truyền ra giữa các dân những công việc Ngài. Thi Thiên thứ 105 câu 1. Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các dân, khát ca tụng Ngài. Thi Thiên thứ 117 câu 1. Và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng, hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc, hãy xưng danh Ngài là tôn trọng. Ê-sai đoạn 12 câu thứ 4. Hỡi các nước, hãy đến gần mà nghe. Hỡi các dân, hãy để ý. Đất và mọi vật trong nó, thế gian và mọi vật sanh ra đó, hãy đều nghe. Ê-sai 34 câu 1. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng người. Hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp. Thi Thiên thứ 2 câu 8. Đối chiếu Thi Thiên thứ 111 câu thứ 6. Tôi sẽ làm cho danh Ngài được nhắc lại trong các đời. Vì cớ ấy các dân tộc sẽ cảm tạ Ngài đời đời không thôi. Thi Thiên thứ 45 câu 17. Vua các dân đều nhóm nhau lại đặng làm dân Đức Chúa Trời của Abraham, vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài được tôn chí cao. Thi Thiên thứ 47 câu 9. Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên sẽ đến thờ lại trước mặt Chúa và tôn vinh danh Ngài. Thi Thiên thứ 86 câu 9. Khi Đức Giê-hô-va biên các dân vào sổ, thì Ngài kể rằng kẻ này đã sanh tại Si-ôn. Thi Thiên thứ 87 câu 6. Bây giờ muôn dân sẽ sợ danh Đức Giê-hô-va, và hết thảy vua thế gian sẽ sợ sự vinh hiển Ngài. Thi Thiên thứ 102 câu 15. Trong lúc muôn dân nhóm lại với các nước đặng hầu việc Đức Giê-hô-va, Thi Thiên thứ 102 câu 22. Ngài đã tỏ cho dân sự Ngài quyền năng về công việc Ngài, đặng ban cho họ sản nghiệp của các nước. Thi Thiên thứ 111 câu 6. Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển. Ê-sai đoạn 11 câu 10. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc tại trên núi này một tiệc yến đồ béo, một viên rượu ngon đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Tại trên núi này Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân và cái màn che phủ mọi dân tộc. Ê-sai đoạn 25 câu 6 câu 7. Ngài có phán cùng ta rằng, ngươi làm tôi tớ ta đặng lập lại các chi phái Gia-cốp và làm cho những kẻ được gìn giữ của Israel lại được trở về, còn là việc nhỏ. Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất. Ê-sai 49 câu 6. Sự công bình của ta đã gần, sự cứu rỗi của ta đã ra, cánh tay ta sẽ xét đoán các dân, các cù lao sẽ trông đợi ta, và chúng nó sẽ nhờ cậy cánh tay ta. Ê-sai đoạn 51 câu thứ 5. Đức Giê-hô-va đã tỏ trần cánh tay thánh Ngài trước mắt mọi nước, mọi đầu cùng đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. Ê-sai đoạn 52 câu 10. Thì cũng vậy, người sẽ vẫy rửa nhiều dân, và các vua ngậm miệng lại vì người, vì họ sẽ thấy điều chưa ai nói cho mình và sẽ hiểu biết điều mình chưa hề nghe. Ê-sai đoạn 52 câu 15. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng thánh của Israel, là đấng đã làm vinh hiển ngươi. Ê-sai đoạn 55 câu thứ 5. Ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ ta sẽ được nhận lấy, vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Ê-sai 56 câu 7. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Ê-sai đoạn 60 câu 3. Về phần ta, ta biết việc làm và ý tưởng chúng nó. Kỳ đến mà ta sẽ nhóm các nước và các thứ tiếng, chúng nó sẽ đến và thấy sự vinh hiển ta. Ê-sai đoạn 66 câu 18. Kỳ đến ta sẽ nhóm các nước và các thứ tiếng, chúng nó sẽ đến và thấy sự vinh hiển ta. Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ, những kẻ trong vòng họ đã tránh khỏi nạn, thì ta sẽ sai đến khắp các nước, tức là đến Tarsi, Phun, Lút, là dân có tài bắn cung, Tu Băng và Gia Vang, cho đến trong các Cù Lao Xa, là nơi chưa hề nghe danh tiếng ta và chưa từng thấy sự vinh hiển ta. Bây giờ chúng nó sẽ rao truyền sự vinh hiển ta ra trong các nước. Ê-sai đoạn 66 câu 18 đến câu 19. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa. Thể loại thứ ba này diễn tả niềm hy vọng của các dân bằng những lời cầu nguyện hết lòng tin cậy, hầu Đức Chúa Trời được ngợi khen giữa các dân. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa, các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Thi Thiên thứ 67 câu 1 đến câu thứ 5. Phải, hết thảy các vua sẽ sắp mình xuống trước mặt người, các nước sẽ phục sự người. Thi Thiên thứ 72 câu 11. Danh người sẽ còn mãi mãi, hễ mặt trời còn đến chừng nào, danh người sẽ noi theo chừng nấy. Người ta sẽ nhân danh người mà chúc phước nhau, các nước đều sẽ xưng người là có phước. Thi Thiên thứ 72 câu 17. Tôi sẽ hát ngợi khen Chúa giữa các dân. Thể loại thứ tư này diễn tả niềm hy vọng của các dân rao báo kế hoạch. Tác giả Thi Thiên thực hiện để danh cao cả của Đức Chúa Trời được các dân biết đến. Vì vậy, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ngợi khen Ngài giữa các dân và ca tụng danh của Ngài. Thi Thiên thứ 18 câu 49. Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, hát ngợi khen Chúa trong các nước. Thi Thiên thứ 57 câu thứ 9. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, hát ngợi khen Ngài trong các nước. Thi Thiên thứ 108 câu 3. Phước cho người đem phước hạnh cho người khác. Điều mà những câu kinh thánh này bày tỏ ấy là phước hạnh của sự tha thứ và sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho dân Israel cuối cùng phải được đem đến cho tất cả mọi dân tộc trên đất. Đây là điều được thể hiện rõ ràng nhất trong Thi Thiên thứ 67 câu 1 câu 2. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi, để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các dân. Phước hạnh dành cho dân Israel như một phương tiện vươn tới các dân tộc. Đây là niềm hy vọng của cựu ước, những phước hạnh của sự cứu rỗi dành cho các dân.
Diều bay núi ân điển cao cao vượt trời, diều bay thắm sâu thay dòng ân điển, diều bay biên ân điển kia dòng tuyệt vời, hồ ân điển trên vôi thần vô biên, diều
diều bay qua ân điển ban cho vô ngần.